Đi tìm con người. Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, con, một con người, một núm ruột giữa nhân gian. Những ngày gần cuối năm này, lời Chúa cho chúng ta một câu trả lời rất căn bản về thân phận con người. Chúng ta đã từng học và từng biết cái nhìn về con người theo tâm lý học, theo xã hội học, theo những nghiên cứu mà dựa trên khoa học để minh chứng về con người là một sinh vật có lý trí, có hiểu biết. Chúng ta đã đọc nhiều sách vở nói về con người trong cái nhìn triết lý, trong văn hóa, trong ngôn ngữ. Chiều hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta chiêm ngắm con người, hay nói một cách khác, chúng ta đi tìm con người trong cái nhìn của Thiên Chúa. Và những vần thơ mà tôi vừa mới mượn để thưa với anh chị em, có lẽ một phần nào đó nói cho chúng ta rõ nét thế nào là con người. Con, một con người, một núm ruột giữa nhân gian. Và trong cái kinh nghiệm làm người của chúng ta, anh chị em biết rất rõ rằng chúng ta trước khi được nhận diện là một con người thì chúng ta đã là con của bố mẹ mình. Cho nên cái từ con đó là cái từ mà không phải là mình được đặt, không phải là mình gọi mình, mà là bố mẹ mình gọi mình, gọi từ khi mà chúng ta còn ở trong trứng nước, con. Và khi chúng ta sinh ra đời và mọi người nhìn nhận rằng đây là một con người. Nhưng mà khi anh chị em và chúng ta hành trình trong trần gian này, chúng ta hành trình như thế nào, trong tư cách là gì, và sống cái căn tính cội nguồn của mình là gì? Thưa bố mẹ mình nhìn mình như thế nào? Một núm ruột của ông bà ở giữa nhân gian. Cái từ núm ruột đó, thưa anh chị em, nó diễn tả cái mối tương quan, nó diễn tả cái gì đó là máu chảy ruột mềm. Nhưng mà chúng ta không chỉ có bố mẹ, anh chị em, máu mủ ruột thịt mà chúng ta thấy ở trần gian này mà thôi. Lời Chúa ngày hôm nay lại mặc khải cho chúng ta một chân lý vô cùng sâu, đưa chúng ta tới cội nguồn của tất cả mọi cội nguồn. Khi lời của Chúa đến với ngôn sứ Jeremiah, và lời Chúa bắt đầu như thế này: dưới thời vua Josiahu, có lời Đức Chúa phán với tôi. Hóa ra là cái tôi của Jeremiah đó, thưa anh chị em, không phải là một cái tôi mông lung nào đó, thưa không. Một cái tôi trong lịch sử, một cái tôi trong thời gian, dưới thời vua Josiahu. Và trong cái lịch sử đó có một chân lý sâu hơn, có một cội nguồn sâu hơn mở ra cho tôi. Và lời Đức Chúa nói với tôi như thế này: trước khi con được thành hình trong già mẹ, ta đã biết con. Trước khi con lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa con. Ta đặt con làm ngôn sứ cho chư dân. Có ba cái động từ mà anh chị em và tôi chúng ta phải dừng lại. Động từ thứ nhất mà Thiên Chúa nói với Jeremiah là gì? Trước khi con được thành hình trong già mẹ, ta đã biết con. Đó là cái biết của yêu thương, đó là cái biết của tương quan, cái biết rất sâu ở trong Thiên Chúa. Trước khi mà con xuống thai nơi cung lòng của mẹ con thì con đã có rồi trong Thiên Chúa từ đời đời, và ta đã biết con. Và khi mà con ở trong cung lòng của mẹ con, trước khi con chào đời đó, thì ta đã thánh hóa con, ta đã ôm lấy con đã thuộc về ta. Và khi con được sinh ra, ta tay đỡ, tay nâng con, ta dìu con đi, ta đặt con, ta trao cho con một sứ mạng, con là ngôn sứ cho chư dân. Lời Chúa nói gì với chúng ta, thưa anh chị em? Nói với chúng ta và nói với Jeremiah, tất cả mọi người chúng ta, rằng Chúng ta ở trong lịch sử này, chúng ta có tên, có tuổi, chúng ta thuộc về thời gian này. Nhưng mà có một cái cội nguồn sâu hơn mà chúng ta thuộc về cái cội nguồn đó, đó là Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Và Ngài biết chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài thánh hóa chúng ta thuộc về Ngài. Và mỗi người chúng ta được Chúa trao cho một sứ mạng và được sai đi. Và kết thúc bài đọc 1 đó, lời Chúa nói gì thưa anh chị em? Có ta ở với con để giải thoát con. Và trong cái mà ta sai con đi đó, con không có đi một mình, ta luôn luôn ở với con để giải thoát con, để nâng đỡ con, để hướng dẫn con, để bảo vệ con. Con là núm ruột của ta ở nhân gian. Cho nên cái từ con, một con người, một núm ruột giữa nhân gian, là lời mà Thiên Chúa nói với từng người chúng ta trong những ngày cuối năm này. Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy. Thánh Vịnh 139. Mọi ngày đời đã dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách của Ngài trước khi ngày đầu của đời con xuất hiện. Xin dạy con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Từ buổi sớm mai xin cho con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin cho con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa, là Thiên Chúa của con. Việc tay chúng con làm xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. Tất cả những lời nguyện thân thưa mà dân Israel hằng ngày vẫn dâng lên cho Chúa, và tất cả những ai tin vào thân Chúa, những lời thánh vịnh, những bài ca đó chúng ta vẫn không ngừng dâng lên cho Thiên Chúa. Chúng ta dâng lên Ngài với tư cách là những đứa con. Cho nên ngày hôm nay trong bài tin mừng, khi mà dân chúng chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô và nói về nguồn gốc của Chúa Giêsu Kitô, thì họ đặt một câu hỏi rất là căn bản: ông này chẳng phải là con của ông Giuse và bà Maria đó sao? Bởi vì sao họ lại đặt cái nguồn gốc đó? Thưa là họ chiêm ngắm cái con người Giêsu này và họ thấy nơi đó có cái gì đó vượt trội, có cái gì đó cao cả, có cái gì đó mà đi quá cái sự hiểu biết của con người, có cái gì đó là linh thiêng, là vĩnh cửu, là vô cùng. Cho nên khi thấy tất cả những lời hay ý đẹp mà Chúa Giêsu Kitô thốt ra, thì họ ngạc nhiên và họ nói rằng ông này chẳng phải là con ông Giuse và con bà Maria đó sao? Chẳng phải anh chị em của ông ta tôi đã biết đó sao? Chẳng phải là tôi biết cái con người này, biết cái nguồn gốc của họ đó sao? Nhưng mà không phải thế. Hình như có cái gì đó lớn hơn, có cái gì đó sâu hơn, có cái gì đó xa hơn. Và cái đó Chúa Giêsu tóm gọn lại trong một cụm từ rất đẹp: hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Ứng nghiệm cái gì thưa anh chị em? Nếu anh chị em chúng ta đọc trước đó một vài câu, thì Đức Chúa Giêsu Kitô vào trong hội đường, Ngài mở Kinh Thánh và đọc câu lời Chúa trích trong sách ngôn sứ Isaiah như thế này: thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, và công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Lời mà ngôn sứ Isaiah nói rằng thần khí Đức Chúa ngự trên tôi đó. Chúng ta nhớ đến cái hình ảnh mà Chúa Giêsu Kitô ở dưới sông Giô-đan, và khi mà người từ nước của dòng sông Giô-đan Ngài trỗi dậy, thì kìa trời mở ra và thánh thần như chim bồ câu ngự xuống trên người. Ứng nghiệm lời mà ngôn sứ Isaiah nói: thần khí Đức Chúa ngự trên tôi và sai tôi đi. Nhưng mà trong cái bối cảnh đó, trong cái khung cảnh đó, có một cái từ đặc biệt được thốt từ trời cao: con là con yêu dấu của Cha. Ngày hôm nay Cha sinh ra con. Và Chúa Giêsu Kitô trong bài tin mừng ngày hôm nay nói rằng tất cả những điều đó hôm nay ứng nghiệm. Có nghĩa là gì thưa anh chị em?
cái người con của Thiên Chúa, cái nấm ruột của Thiên Chúa, cái người con yêu dấu của Thiên Chúa đó đã đến rồi, đã có rồi, đã ở giữa nhân gian này rồi, đã đến và ứng nghiệm lời Kinh Thánh rồi. Hãy nói một cách khác, thưa anh chị em, người con khuôn mẫu của tất cả mọi người con, và chính nhờ người con này mà tất cả anh chị em và tôi, chúng ta trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa, trở thành những núm ruột của Thiên Chúa ở giữa nhân gian này, để Ngài có thể nói với chúng ta rằng: con yêu dấu của Cha, núm ruột của Cha ở giữa nhân gian này, người con ấy đã đến rồi, lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm rồi, người con đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Cho nên thưa anh chị em, những ngày cuối năm này chúng ta bôn ba vất vả, chúng ta nhìn lại để thấy xem mình thất bại hay thành công, và chúng ta lấy cái thang giá trị của đồng tiền để đo rằng hôm nay, năm nay tôi được xin lời bao nhiêu trăm triệu, hoặc là xây dựng được cái này được cái kia. Nhưng tất cả những điều đó, thưa anh chị em, chỉ là cái bên ngoài. Nó không đụng vô cái căn tính của mình. Cái căn tính của mình là gì? Thưa, là cái tương quan làm con với Thiên Chúa là Cha. Cái tương quan làm con của bố mẹ mình ở trong gia đình. Cho nên người xưa mới nói rằng có rất nhiều nơi chốn để đến, nhưng mà chỉ có một nơi chốn để trở về, đó là nhà của mình. Cho nên Tết chúng ta lại về nhà là vậy, để về với cội nguồn, để sống cái căn tính làm con một cách mạnh mẽ. Và cách đây không lâu, tôi có nhận được một cú điện thoại của một chị gọi và nói là: xin Cha tạ ơn với con. Hoàn cảnh của chị rất đặc biệt, chị là đạo mới. Và khi mà tôi dạy giáo lý cho chị thì nói về Thiên Chúa là Cha, chị ta không chấp nhận được. Bởi vì chỉ có một người cha sáng sỉnh chiều say đánh đập mẹ, đánh đập con cái trong nhà. Một người cha mà chị nói với tôi rằng: thưa Cha, thà con không có thì hơn. Và tôi rất là ngại khi trình bày khuôn mặt của Thiên Chúa là Cha, và tôi không biết phải nói như thế nào. Cho nên cứ mỗi lần mà giúp chị ấy, tôi lại nói về Chúa Giêsu, và nói rất nhiều về Chúa Giêsu, người con yêu dấu của Cha, và mời chị đi vào tương quan với Chúa Giêsu. Thì trong những cái ngày cuối năm này, cũng do phải làm sổ sách kiểm toán như thế nào đó, chị ta tính toán và không biết nó lạc đâu mất hết 760 triệu. Không có giấy tờ gì, tìm không ra. Mà không có gì để bằng chứng để giải trình thì chị phải đền. Không đền được thì có thể bị mất việc, thậm chí phải đi tù. Và chị ta hốt hoảng. Và tôi nói với chị ấy rằng: chị đến cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể đi. Có nhà chầu ở đây này, chị đến cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể đi, và nói hết với Ngài như là một đứa em nói với người anh cả, như là một người bạn nói với một người bạn. Và tôi cũng hợp ý cầu nguyện với chị. Thì cách đây ít ngày tôi nhận được điện thoại, và chị ấy nói với tôi rằng: thưa Cha, con tìm được rồi. Con cầu nguyện rất tha thiết, và trong cái gọi là cái túng quẫn bế tắc đó, con thấy Chúa Giêsu thực hiện cho con, Ngài nhậm lời con, Cha ơi. Tôi nói với chị: vậy thì chị tạ ơn Chúa chưa? Thưa Cha, rồi. Nhưng mà chị ấy còn thêm một câu nữa: bây giờ thì con cảm nghiệm được Thiên Chúa là Cha như thế nào rồi, Cha? Tôi mới hỏi rằng: chị cảm nghiệm như thế nào? Chị ấy nói rằng: khi mà Chúa Giêsu chạm đến con, con thấy được cái bàn tay cụ thể của Chúa Giêsu cứu con, thì con nghĩ Cha cũng thương con, và con cảm được, nhưng mà con không biết giải thích như thế nào. Tôi nhớ đến lời mà Thiên Chúa nói với Jeremiah: ta ở với con để giải thoát con. Thưa anh chị em, cái mà làm cho cuộc đời của chúng ta hạnh phúc,
cái mà làm cho anh chị em và tôi, chúng ta đi trên hành trình trần gian này và chúng ta có muôn lối để đi, có muôn nơi để đến. Nhưng mà tất cả chúng ta chỉ có một nơi chốn để trở về, đó là nhà cha của mình. Cái mà làm cho chúng ta vững chãi trong cuộc đời này và tiếp tục bước đi trong niềm vui và hy vọng và vượt qua được những sóng gió ngay trong những cái lúc bế tắc nhất, là bởi vì có Thiên Chúa ở cùng chúng ta để giải thoát chúng ta. Và vị Thiên Chúa đó là một vị Thiên Chúa biết chúng ta, biết chúng ta trước khi chúng ta thành hình. Vị Thiên Chúa đó ôm chúng ta, yêu thương chúng ta, thánh hiến chúng ta trước khi chúng ta chào đời. Vị Thiên Chúa đó luôn đồng hành và hằng ngày đang sai chúng ta đi. Và vị Thiên Chúa đó hiện diện một cách cụ thể nơi người con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Cho nên mỗi lần chúng ta đến với ngôi thánh đường này, anh chị em dâng lễ, là chúng ta cùng với Chúa Giêsu Kitô kêu lên Thiên Chúa là Cha, Abba Cha ơi. Và chắc chắn anh chị em sẽ nghe được tiếng của Cha chúng ta trên trời gọi chúng ta: con, một con người, người con yêu dấu của Cha, núm ruột của Cha ở giữa nhân gian. Xin cho những ngày tháng cuối năm này là những ngày tháng chúng ta trở về với cái căn tính làm con Thiên Chúa của chúng ta, và chúng ta sống một cách mạnh mẽ cái căn tính làm con của bố mẹ chúng ta. Khi chúng ta về thăm gia đình, khi chúng ta sum vầy bên nhau, khi chúng ta được gọi bố ơi, mẹ ơi, ba ơi, má ơi, và có ai đó rất ngọt ngào gọi chúng ta con ơi, xin Chúa chúc lành cho anh chị em.